Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Lòng Cha Mẹ. Chẳng có bút mực nào mô tả đủ lòng cha mẹ đối cùng con cái. Tuy có lúc bắt gặp những câu chuyện con cái bị cha mẹ bỏ rơi, bạo hành, nhưng thật ra vẫn là số ít trong số những cha mẹ hết lòng yêu thương con cái. Dù cha mẹ đó là ai, thuộc giai cấp nào trong xã hội. Nhìn vào kỳ thi tốt nghiệp đại học vừa qua, biết bao cha mẹ vật vã theo bước con từ sáng tinh mơ đến tối mịt, chở con vượt đường xa, những đứa con khỏe mạnh lẫn những đứa con khiếm khuyết đều được cha mẹ chăm sóc, yêu thương, tiếp bước con trong thi cử. Ở thời đại nào thì lòng cha mẹ đối cùng con cái đều dạt dào yêu thương, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đắng cay. Bài học hôm nay đề cập đến lòng người cha, người mẹ trong một hoàn cảnh oái âm. Xin xem Sáng Thế Ký chương 21 câu 12 đến câu 16. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói. Vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi. Nàng ra đi dông dài trong đồng vắng Beersheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn, vì nói rằng: Ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Nàng ngồi đối diện đó cất tiếng la khóc. Thứ nhất, tấm lòng người cha. Khi bà Sarah quyết định đuổi mẹ con cô Aga ra khỏi nhà bởi cậu Ishmael cười cợt không đúng chỗ, thì ông Abraham buồn rầu vô cùng. Làm sao ông không đau xót, vì dù sao cậu Ishmael cũng là con trai yêu quý của ông. Làm sao bỏ qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau khi nhìn cậu Ishmael lớn lên từng ngày bên cạnh ông. Thêm một đứa trẻ trong nhà, đâu khiến thiếu cơm thiếu áo đâu. Ông là người giàu có thể cung ứng được, đâu cần sợ thiếu hụt. Có thể, với suy nghĩ của đàn ông Abraham chẳng hiểu được vì sao phải cư xử như thế mới hài lòng. Câu 12 chép: Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, cho thấy với nếp sống tiên kính, trong cảnh éo le đó, ông cầu nguyện với Chúa, nên mới nghe được tiếng phán của Ngài về việc cần phải làm cho cậu bé Ishmael. Ông bối rối trước cảnh nhà, nhưng trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, ông hưởng được sự hướng dẫn kịp thời, đúng lúc cho nan đề của ông. Nếu mỗi người lãnh đạo gia đình đều sống đời tiên kính, giữ mình trong mối liên hệ với Chúa luôn luôn, không bị tội lỗi làm ngăn trở, thì luôn có giải pháp kịp thời đúng lúc cho mọi nan đề của gia đình. Như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 107 câu 28: Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Thế nên, đón nhận lời hứa của Chúa trong câu 12 phần B và câu 13, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi, theo câu 14. Chắc hẳn khi làm việc này, về phương diện cảm xúc, lòng của ông vô cùng xót xa, quặn thắt. Nhưng về phương diện đức tin, ông phó thác đứa con yêu quý này vào Chúa và tin nơi lời hứa của Ngài sẽ bảo vệ, giúp đỡ nó. Ta cũng sẽ làm cho đứa con trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra, theo câu 13. Thế nên, ông chuẩn bị thức ăn, nước uống, và nhìn của Aga cùng đứa con dắt díu nhau ra đi. Ông không thay đổi được quyết định của bà Sarah, nhưng ông đã làm điều có thể làm là dậy sớm, chuẩn bị chút lương thực và tiễn mẹ con cô Aga. Là người tin kính Chúa, trong mọi hành vi đều có mang dáng dấp của sự nhân từ, nhẫn chịu. Bởi có thể việc làm của ông sẽ khiến bà Sarah không hài lòng, gia đình có thêm những giông bão chăng? Trong thực tế, có nhiều khi người lãnh đạo gia đình muốn yên cửa yên nhà cũng về phe hoặc làm lơ, chứ chưa chắc đã hành động theo cách ông Abraham làm ở đây. Như một ông bố chồng nọ, biết rõ vợ mình đang hà hiếp con dâu, chê trách con trai hằng ngày, nhưng ông chẳng biết làm gì khác ngoài việc nói, ráng nhịn đi con, một câu nhịn là chín câu lành. Nói mãi rồi một ngày kia, bà mẹ chồng nghe được câu đó và nổi trận lôi đình. Ông còn về phe với chúng nó hả? Ông không bên vực tôi lại còn hùa với chúng nó lên án tôi. Tôi sẽ mở mắt xem mấy người nhịn tôi cho đến chừng nào. Sau trận đó, ông im thình thịch, nhìn gia đình xào xáo, con dâu nước mắt quanh ngày, con trai mặt buồn ủ rũ mà chẳng dám mở lời. Nếu như ông thực sự ở trong mối liên hệ với Chúa cách đúng đắn, hẳn ông đã có lời khuyên dỗ để nói với vợ, có lời động viên để nói với con, phải thế không? Điều thứ hai, tấm lòng người mẹ. Câu 14 phần B đến câu 16 chép, nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Be-e-sê-ba, khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn, vì nói rằng, ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết. Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng là khóc. Chúng ta không biết việc làm của cậu Ismael có do ảnh hưởng cách nuôi dạy của cô Aga hay không, nhưng hậu quả là giờ này cả hai mẹ con phải đi dông dài trong đồng vắng cách vô định như thế này. Cô Aga có nhớ về kinh nghiệm cũ, và trong đời Chúa sẽ hiện ra bảo cô trở về với gia đình Abraham như lần trước không? Theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 9 câu 10, lần này cô đối mặt với thực tế e chề hơn, đi đường mỏi mệt, mọi lương thực đã hết, đói khát, bơ vơ, tuyệt vọng. Lần trước chỉ một mình cô gánh chịu, nay cô phải chứng kiến cảnh đứa con trai yêu quý có thể chết vì đói khát. Kinh khủng quá cho cô một người mẹ trẻ. Trong cơn tuyệt vọng, cô để đứa bé dưới gốc cây và đi chỗ khác để khóc, vì cô không muốn tận mắt chứng kiến cảnh đứa bé chết. Người phụ nữ nào cũng hiểu được cảm xúc đang đầy lòng của Aga lúc này. Dù người mẹ đó giàu hay nghèo, dân giả hay sang trọng, thuộc tầng lớp nào trong xã hội, thì chắc chắn không ai đành lòng ngồi nhìn con chết dần dần trong đói khát. Trong thực tế của mỗi gia đình, chúng ta không thể nhìn con chết vì thiếu cơm áo, nhưng chúng ta đành lòng để con chết trong sự hư mất sao? Câu trả lời chắc chắn là không bao giờ. Thế nhưng, chúng ta đã làm gì? Có kêu khóc trong tuyệt vọng như cô Aga không? Ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết? Lời này phải là lời của mỗi người mẹ, kêu khóc cho số phận tâm linh của con cái mình. Thông thường khi con ngoan ngoãn, vâng lời chăm học, chúng ta yên tâm, đưa đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật là cảm thấy được rồi. Cho đến khi vào tuổi thiếu niên, chúng nó bắt đầu nổi loạn, không vâng lời, thích làm gì thì làm. Bảo đi nhà thờ, chúng nó lầm lơ, không chạm tay đến quyển kinh thánh. Lúc ấy chúng ta mới bắt đầu kêu khóc, Chúa ơi, xin giúp con của con biết vâng lời cha mẹ, biết chăm học, vân vân. Nhưng chúng ta có nhận biết rằng, cần phải kêu khóc cho tình trạng tâm linh của nó. Chúng nó cần được cứu rỗi, cần nhận biết Chúa Giê-xu là ai trong cuộc đời của nó, để nó không đi dông dài trong đồng vắng thế gian này. Xin Chúa đánh thức mỗi lòng người mẹ tin kính, nhận ra tình trạng thật của con cái mình và có niềm trông mong nơi Chúa để kêu khóc với Chúa về tình trạng của chúng nó. Có một người mẹ già cầm chiếc điện thoại đến nhờ thợ sửa. Người thợ xem xét một lúc rồi trả lại vì điện thoại của cụ không hư hỏng gì cả. Cụ bảo, điện thoại không hỏng sao tôi không nghe được tiếng nói của con tôi gọi về. Nghe thế chúng ta đều biết đứa con bận rộn đâu nhớ đến mẹ già mà gọi về. Nghe chuyện này chúng ta có giật mình không? Vì khi còn nhỏ, lúc con cần chúng ta nói chuyện, chúng ta đã vì công kia chuyện nọ bỏ qua cơ hội. Nên khi lớn lên, con cái không có thói quen nói chuyện với mẹ cha. Một chị trung niên đến thăm gia đình một cô tráng niên. Nhìn cảnh đứa con nhỏ quấn chân mẹ hỏi hết câu này đến câu khác. Cô nọ giận quá, phát vào mông bé và bảo, đã báo nín mà không chịu im cho, hỏi gì mà suốt ngày hỏi hoài, phát mệt, không chịu nổi. Đứa bé hoảng kinh nín thật. Chị quay sang nói với chị trung niên, mệt quá chị ạ, phải thế nó mới chịu. Chị trung niên ngập ngừng một lát rồi nói, em ơi, lúc con chị còn nhỏ, chị cũng như em vậy đó. Bây giờ chúng nó đi học, đi làm, chẳng thèm nói một câu với chị. Chị đã làm chúng nó sợ, giờ lớn nó không cần đến chị. Chị buồn lắm, nhưng muộn rồi, không sửa sai được. Em nên kiên nhẫn, dành thì giờ cho con, kẻo sau này hối tiếc giống như chị đấy. Trong tay chúng ta, những người làm cha mẹ, còn cơ hội làm gì cho con, hãy làm đi. Nếu không tận dụng cơ hội để nuôi dạy con, sẽ có lúc chúng ta phải ngồi khóc trong tuyệt vọng chăng? Từ câu 17 đến 19 cho thấy, Chúa là đấng đáp ứng nhu cầu. Trước hết, Ngài nghe tiếng đứa trẻ khóc. Không phải đợi đến lúc cô Aga kêu khóc Chúa mới nghe. Ngài quan tâm yêu thương, chăm sóc không tùy thuộc người đó đúng sai như thế nào. Sau đó, Chúa mở mắt cho cô Aga thấy một giếng nước, cứu hai mẹ con cô Aga thoát chết. Và từ đó, Ngài phù hộ đứa trẻ lớn lên trong hoang mạc, trở thành một tay thiện xạ. Tình yêu thương, sự thành tín của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Hãy tin nơi Ngài, kêu cầu Ngài, vì Ngài là đấng giàu ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài. Theo Roma chương 10 câu 12. Nguyện Chúa ban phước hạnh, sự khôn ngoan, tình yêu thương dồi dào trên những người làm cha mẹ, để gia đình chúng ta là một gia đình tin kính, tìm kiếm giải pháp từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời cho mọi nan đề của chúng ta, để gia đình chúng ta được phát triển vững mạnh, đem vinh hiển cho danh Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình cha mênh mông với cha con luôn vững tâm. Tình cha sơn tây bao dung dẫu con ra chi. Giọt máu yêu thương của cha, cuộc sống cha luôn vì con. Gian nan gió mưa vì tương lai.